Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2007. Chúng ta đang ở tại tu viện Lục Uyển Escondido, tiểu bang California, trong khóa tu dành cho những người nói tiếng Việt. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Cái chủ đề của khóa tu chúng ta là làm sao sống hài hòa với nhau cho có hạnh phúc. Mình không có hạnh phúc là tại vì người kia không hành xử được như là mình muốn. Người kia có những đam mê, người kia có những ghen tị, người kia có những giận hờn. Và vì vậy cho nên người kia không có hạnh phúc và mình cũng không có hạnh phúc. Nhưng mà mình không có giúp người kia được, tại vì chính trong bản thân mình cũng có thể có sự đam mê, cũng có thể có sự hờn giận, cũng có thể có sự ganh tị, tuyệt vọng. Và vì vậy cho nên mình giúp cho mình chưa được, thì làm sao mình có thể giúp cho người kia? Và vì vậy cho nên cái chìa khóa là chỗ mình giúp cho mình được trước. Và khi mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi, mình tươi mát rồi, thì lúc đó mới có hy vọng giúp cho người kia thay đổi. Trong chuyến đi Việt Nam, thăm quê nhà, người chồng đã làm quen được với một người đàn bà mới. Và đến khi chồng mình từ Việt Nam trở về, thì đó là một người khác. Cách đối xử với mình không còn như trước nữa. Và cố nhiên là mình khổ đau. Từ trước cho đến bây giờ chỉ có hai người thôi. Nhưng bây giờ có một người thứ ba xen vào. Và làm sao mình có hạnh phúc được? Ở trong người, trong con người của chồng mình, nó có thể có sự đam mê, nó có thể có một cái tình yêu mới. Và người đó thấy rằng đó là cái hướng hạnh phúc của ông ta. Ông ta nghĩ rằng chỉ có đường đó, hướng đi về hướng đó mới có hạnh phúc thôi. Và cái thấy của ông ta là như vậy. Mà khi mà mình phản đối, mình ghen tuông, mình giận hờn, mình trừng phạt, thì mình càng ngày càng trở nên khó chịu, dữ dằn, và càng ngày làm cho ông ta càng xa lánh mình, thấy mình là trở ngại trên con đường hạnh phúc của ông đó. Mình đau khổ vô cùng, mình muốn ông ta chuyển đổi cái nhận thức đó, trở về với mình, trở về với các đứa con của hai người và sống một cuộc đời như cũ. Nhưng mà mình bất lực, mình không thể chuyển đổi được. Và trong khổ đau, mình không biết cách để mà xử lý những khổ đau của mình. Cái sự ghen tuông, cái sự giận hờn, cái sự tuyệt vọng, cái sự dữ dằn của mình, nó phát triển, nó bộc lộ, nó làm khổ mình và làm khổ người kia luôn. Và mình không có khả năng thay đổi được cái thấy của người kia. Và mình trở nên một cái nguồn khổ đau cho người kia. Một cái chướng ngại cho người kia. Và người kia có thể muốn loại trừ cái chướng ngại đó. và tình yêu ngày xưa trở thành ra hận thù ngày hôm nay. Những cái vấn đề như vậy đó. Đó là một cái ví dụ về những khó khăn trong cái sự liên hệ giữa mình với người kia. Và nếu mình rủi ro lâm vào trong cái tình trạng như vậy thì mình phải tìm cái hướng thoát như thế nào. Cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy là trở về với tự thân. Trở về với tự thân để mà chăm sóc, để mà quản lý những cái nỗi buồn, cơn giận, niềm tuyệt vọng của mình, để cho mình bớt khổ trước. Rồi mình có đôi chút của sự bình tĩnh, lắng dịu, mình mới có khả năng nhìn cho kỹ để thấy được vấn đề. Nếu không có nhìn kỹ, không thấy được vấn đề thì không thể nào có phương pháp giải quyết được hết. Nếu mình nghĩ rằng bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu vấn, bao khó khăn là do người kia gây ra hết thì mình sẽ không đi đến đâu hết. Mình nói nếu ông ta, bà ta không có thay đổi thì không có cách gì có hạnh phúc cả. Và mình làm như mình không cần phải thay đổi. Trong khi đó mình có sự tuyệt vọng, mình có sự giận hờn, có sự ghen tuông, có sự khó chịu. Mình làm cho tình trạng càng ngày càng khó khăn. Cái sự xa cách, cái hố xa cách giữa mình với người kia càng ngày càng rộng thêm. Và người kia thấy mình đau khổ cũng không có thể nào giúp mình được. Và mình cũng không thể giúp người kia được. Sự truyền thông giữa hai người nó bị cắt đứt. Và hai bên không còn nói chuyện được với nhau. Có trường hợp cái vị đó về Việt Nam và làm quen với một người phụ nữ đã có 3 đứa con. Mà những đứa con đó, cái người phụ nữ đó là còn nhỏ tuổi hơn chính những đứa con của mình. Và hai người thương nhau, hai người nghĩ rằng sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Hai người nghĩ rằng nếu không có được sống với nhau thì là không thể nào có hạnh phúc được. Trong khi đó thì bà vợ của ông này đã qua đời rồi, 6 năm rồi. Và những đứa con của ông này đã lớn rồi, và lớn hơn cả cái người mà mình yêu thương ở bên nhà. Nhưng mà ông ta nghĩ rằng là cái hạnh phúc của ông ta đã trên 70 tuổi. Và ông ta nghĩ rằng cái hạnh phúc của ông ta là chỉ khi nào đưa được bà kia từ Việt Nam sang bên này sống với ông. Và ông muốn về làm đám cưới với bà, đưa bà sang. Thì những đứa con của ông nghĩ rằng là người đàn bà kia không có yêu thương gì bố của mình, chỉ muốn qua được bên Mỹ. Tại vì Mỹ là một cái đất hứa, qua bên này sẽ sống dễ dàng, sung túc. Đó là cái ý niệm của nhiều người. Và những người con của ông ta cứ nghĩ rằng ba mình đang bị lợi dụng. Cái người đàn bà kia không có thương yêu gì ba mình đâu. Cái người đàn bà kia chỉ có một chút đích thôi là làm sao để được qua Mỹ. Và vì vậy cho nên biết rằng ba mình đã làm hộ chiếu xong rồi, đã mua vé máy bay rồi, nhưng mà không cách gì cản ba. Thì trong khi ba đi vắng, cậy cửa đi vào lấy mất cái hộ chiếu và lấy mất cái vé máy bay để ba không có về Việt Nam được. Nhưng mà những cái hành động đó, những cái cử chỉ đó, những cái phương thức giải quyết đó, nó có phải là câu trả lời cho tình trạng hay không? Không. Thì đứa con lớn của ông mà năm nay cũng đã 50 tuổi rồi, còn ở độc thân ở với cha, và nghĩ rằng mình là người thương cha nhất ở trên đời, và muốn cho cha đi vào con đường đường chính, tức là không có được đi theo bà đó, phải ở độc thân và phải ở với mình và những đứa em của mình, và chỉ có thấy được con đường đó thôi. Thì khi vị người thiếu phụ đó đi hỏi những cái bạn bè quen biết thế hệ của ba, thì có người nói rằng một khi mà người đàn ông đã mê rồi, đã yêu rồi đó, thì rất là khó. Chỉ có cách là để cho người đó đi thực tế, chạm thực tế rồi mới tỉnh mộng ra. Còn tất bất cứ một cái gì mà mình làm để ngăn chặn, nó chỉ làm cho cái lòng yêu kia, cái sự đam mê kia nó lớn lên mà thôi. Mình làm càng đà, kỳ đà càng mũi, thì nó chỉ làm cho cái sự đam mê kia lớn lên thôi, và mình trở thành ra đối tượng của sự ghét bỏ, thù hận. Và trong khi mình thương và mình làm như vậy, thì mình trở thành kẻ thù, mình trở thành đối tượng của sự ghét bỏ của chính ba mình. Và mình nói là mình thương ba, có thể là mình không đang thương, tại vì mình không có hiểu được cái tình trạng. Thật ra thì mình chưa biết người đàn bà đó là ai. Mình chưa biết rằng người đàn bà đó có thể đem hạnh phúc được cho ba hay không. Hay là chỉ là một người tính lợi dụng ba mà thôi. Và mình ưa nghĩ rằng người đàn bà đó không có yêu thương, chỉ biết lợi dụng thôi để cho mình khỏe. Sự thật có thể không phải như vậy. Và ba mình có thể là trong thời gian sống với má mình đã không có hạnh phúc, đã thiếu hạnh phúc. Có thể người ta đã sống với nhau 40 năm, 50 năm, nhưng mà chưa bao giờ thật sự có hạnh phúc, là vì cái nghĩa, vì cái bổn phận mà sống như vậy thôi. Và bây giờ người ta có cảm tưởng là lần đầu tiên người ta yêu thật, người ta có sự sống thật. Và vì vậy cho nên khi mà viết thơ về tu viện Lộc Uyển, thì một sư cơ của tu viện Lộc Uyển đã khiến tôi như thế này: chị nên ngồi nói chuyện với bố để tìm hiểu thêm bố. Và khi mà hai bên đã hiểu nhau rồi thì có thể có một con đường thoát. Thì cái lời chỉ dạy của sư cô tại tu viện Lộc Uyển nó chỉ là tổng quát thôi, tại vì sư cô không có đi vào chi tiết. Sư cô chỉ dạy rằng phải ngồi nói chuyện với bố, hai cha con ngồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện như thế nào để có sự cảm thông, bên này thấy được những cái khổ đau, khó khăn, ước vọng của bên kia. Và khi mà có truyền thông như vậy rồi, thì thế nào hai cha con cũng tìm ra được một hướng đi, nó thỏa mãn được cho cả hai bên. Thì đó là cái ý, cái lời dạy của sư cô ở tu viện Lộc Uyển. Nhưng mà người phụ nữ này, đứa con gái này, đã không có thừa hưởng được cái lời khuyên đó. Tại vì đó, cái lời khuyên đó phải có thực tập giỏi mới có thể thành công được. Hiện bây giờ mình đang giận ba, mình đang ghét ba, mình đang trách móc ba, mình đang đau khổ. Và lời nói cũng như cử chỉ của mình nó biểu lộ cái sự giận hờn, cái sự trách móc, cái ý muốn trừng phạt đó. Và vì vậy cho nên giữa hai cha con không có sự truyền thông. Mà không có sự truyền thông thì làm gì có hy vọng có một cái lời giải đáp một cái hướng đi mà nó làm cho cả hai bên đều bớt khổ. Thực sự trong cái lá thư mà người phụ nữ đó viết cho tôi đó, thì nói rằng hai cha con hiện bây giờ không nói chuyện được với nhau, sống với nhau 24 giờ đồng hồ trong một ngôi nhà, nhưng mà cha nhìn con bằng cái cách của cha và con nhìn cha bằng cái cách của con, và hai người không có truyền thông được. Và người này trách người kia, người này nghĩ rằng người kia là chướng ngại trên con đường hạnh phúc của mình. Khi mình nói là mình thương ba, mình tin là mình là đang thương bố của mình, có thể là mình có cái thiện chí muốn thương ba và muốn cho ba hạnh phúc. Có thể cái đó nó có thiệt. Tại vì con nào mà không có thương cha, con nào mà không thương mẹ. Từ khi mình có cái ước muốn, có cái thiện chí muốn thương cha, thương mẹ và làm cho cha, mẹ hạnh phúc. Nhưng mà cái thiện chí đó, cái ước muốn đó chưa phải là tình thương. Trên thực tế, mình đang làm cho ba khổ. Trên thực tế mình đang làm cho mẹ khổ. Và như vậy không thể nói rằng mình đang thương cha, mình đang thương mẹ. Chính con người cũng không, của mình cũng không tươi mát. Khi mà ngồi với mình, cha không cảm thấy thoải mái, mẹ không có cảm thấy thoải mái, thì mình chưa phải, chưa đang phải là một người thương. Tại vì khi mình thương thì mình có cái sự thoải mái, có cái sự tươi mát, có cái sự cởi mở, làm cho người thương của mình muốn ngồi gần bên mình. Mà khi người đó tránh mình, không muốn ngồi gần bên mình, thì tức là mình không có cung cấp được chất liệu của tình thương. Mình không có sự tươi mát, mình không có sự cởi mở, mình có rất nhiều thành kiến. Và bức thành nó kiên cố quá, người kia không có thể chọc thủng được để mà tạo ra cái sự truyền thông. Thành ra mình đừng có tin chắc quá là mình đang thương. Nếu mình đang làm khổ người kia thì cái đó không phải là mình đang thương. Khi mình thương ba mình hay là khi mình thương con mình, thì mình phải hiểu ba mình, phải hiểu con mình, phải hiểu những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái ước vọng thâm sâu của người kia. Cha mà không có hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái khó khăn, những ước vọng của con, thì càng thương con nó càng khổ. Con cũng vậy. Con mà không hiểu được những cái khổ đau, những cái khó khăn, ước vọng của ba, thì con có thể nào thương ba được. Thành ra mình nghĩ rằng mình đang thực sự thương ba, điều đó chưa chắc đã là đúng. Mình thực sự mình đang thương chồng, thực sự mình đang thương con, chưa chắc là đúng. Khi mà mình không có cái hiểu ở trong đầu bụt, cái hiểu là nền tảng cho cái thương. Thứ tưởng tượng hai người không hiểu nhau, làm sao thương nhau được. Hai người hiểu lầm nhau, cha không hiểu được con, luôn luôn trách móc con, chua chát, muốn trừng phạt con, muốn áp đặt con đi theo cái đường hướng của mình, cái ý của mình, thì càng thương con nó càng khổ. Và mình cũng vậy, mình không hiểu cha, mình muốn cho cha hạnh phúc thật, nhưng mà mình áp đặt lên cha những cái ý kiến của mình, những cái đường hướng của mình, những cái lề lối của mình, thì cha cũng khổ mà thôi. Cho nên vấn đề là có hiểu được hay không, có hiểu được nhau hay không. Và sư cô của tu viện Lộc Uyển đã khuyên một điều là hai cha con nên ngồi với nhau, nói chuyện với nhau để có thể hiểu được nhau. Điều đó rất là đúng, nhưng mà điều đó không phải là chuyện dễ làm. Nếu mà mình có những cái ý riêng của mình, những cái thành kiến riêng của mình, những cái tri giác riêng của mình mà mình không có chịu buông bỏ, chỉ khi nào mình hiểu được cái tình trạng của người kia, cái đau khổ của người kia, cái ước vọng của người kia, chứ khi nào mình làm cho người kia nói ra được tất cả những điều trong trái tim người kia rồi, thì lúc đó mình mới bắt đầu hiểu được người đó. Và lúc đó mình mới có thể thương được, nghĩa là làm cho người đó có hạnh phúc. Mình đừng có thành kiến, mình đừng bị một vài cái ý kiến nó trói mình vào trong một cái khuôn khổ, một cái nhận thức. Biết bao nhiêu người con đã khổ đau, đã bỏ nhà ra đi, hay đã tự tử, là tại vì bố thương quá đi, thương theo cái kiểu của bố. Mấy ngày hôm kia trên báo có đăng là ở Vinh có một người con trai tự thiêu trước cha mình, tại vì cha mình không có cho phép mình đi xây dựng sự nghiệp ở một nơi khác, cha mình chỉ muốn ở lại với cha mình mà thôi. Và những chuyện đó nó xảy ra rất là thường, ở đâu cũng có. Và ở Hải Dương có 5 em nữ sinh trung học, nó cột áo lại với nhau, nó nhảy xuống sông, nó tự tử cùng một lần, là tại vì bố mẹ không hiểu tụi đó. Tụi đó tuyệt vọng. Và vì vậy cho nên không hiểu thì không có thể thương được. Dù mình rất muốn thương, rất muốn cho người thương của mình có hạnh phúc. Lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Sư cô hành nghiêm có cái bút pháp của thầy. Cảm ơn con. Thành sư cô ở Lộc Uyển khuyên đương sự là hãy ngồi lắng nghe ba, mà muốn cho ba nói ra thì mình phải có trái tim mở ra thì ba mới nói được. Chứ trái tim mình đóng im ỉm khóa 3-4 lần thì làm sao mà ba nói được. Thành ra mình phải để ra 3 ngày để thực tập. Mình phải đi thiền hành từng bước chân cho thảnh thơi. Mình phải thở ra thở vào để buông thư, để thấy những cái nỗi khổ, niềm đau, sự giận hờn, sự trách móc của mình, nó làm khổ mình và nó đã làm khổ ba mình. Rồi sau đó nghe lời sư cô, tới ngồi với ba, nhìn ba cho trìu mến. Tại vì lâu nay mình không có hiến tặng cho ba cái sự tươi mát của mình. mình luôn luôn nhìn ba bằng con mắt trách móc, lên án, chua chát. Mình không nói chuyện được với ba. Thì khi mình có sự tươi mát và có cái trái tim nó mở cửa ra rồi, thì lúc đó mới có thể nói chuyện với ba được. Sở dĩ cô chưa nói chuyện được với ba tại vì trái tim của cô đang còn đóng kín và cô không có sự tươi mát. Cho nên 3 ngày thực tập là để lấy lại sự tươi mát đó và để tháo ra được cái cánh cửa của trái tim. Mình chưa hiểu ba mình đâu. Mình chưa hiểu những khó khăn, những khổ đau, ước vọng của ba mình đâu. Mình chưa có khả năng lắng nghe ba mình. Thì làm sao gọi là mình thương ba mình được. Và vì vậy cho nên một bữa nào đó, một buổi chiều nào đó, mình thấy trong người nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Thấy trong lòng không có thành kiến, muốn thật sự nói chuyện với ba để hiểu ba. Thì mình tới, mình ngồi với ba, mình nói, mình nhìn lên. Thì ba mình đã thấy mình khác rồi. Cái cách mình nhìn ba đó đã thấy khác rồi. Con mắt không có vẻ trách móc nữa. Đó là do sự tu mà có. Mình buông bỏ sự trách móc, buông bỏ sự giận hờn, muốn thật sự thương ba. Biết rằng nếu ba chưa nói ra hết những cái trong lòng của ba cho mình nghe, thì mình vẫn chưa hiểu ba được. Cho nên mình tới với ba với một cái ước muốn là được nghe. Được nghe trước đã, chứ không phải là tới để thuyết pháp cho ba nghe, để mà giảng dạy luân lý cho ba. Ngồi yên một lúc đi, thở, ngồi thở với ba, để thấy rằng đây, để cho ba thấy rằng đây là con gái của mình, chứ không phải là một kẻ thù, một trở ngại trên con đường hạnh phúc của mình. Cái đó là kết quả của sự thực tập. Chưa cần nói gì hết, nhưng mà cái cách mình tới, mình ngồi gần ba là đã là một cái thông điệp rồi. Nếu mình không phải là con gái, nếu mình là vợ thì mình cũng làm như vậy. Lâu nay mình nói chuyện với ông không được, tại vì trái tim của ông đã mở ra cho một người đàn bà khác. Ông phụ bạc mình, ông không coi cái tình, cái nghĩa là gì hết. Và trái tim của mình nó sắp trở thành một khối đá không biết cảm động nữa thôi, chai cứng rồi. Thì dù mình có mặt ở trong gia đình, trong nhà 24 giờ đồng hồ một ngày, dù mình có nấu được những món rất là ngon, thì cũng không có đem lại hạnh phúc cho ai hết. Khi mà trái tim của mình đã trở thành một cái khối đá, một cái khối băng lạnh, thì nếu mình không phải là con gái, nếu mình là người vợ, thì mình cũng phải thực tập như vậy. Mình phải buông bỏ những cái trách móc, những cái giận hờn của mình trước. Mình phải mở trái tim ra, nói rằng là người này, chồng mình cũng có những khổ đau, những khó khăn, những ước mơ, và mình chưa bao giờ lắng nghe được ông ta. Và vì vậy cho nên mình chưa bao giờ trở thành người tri kỷ của chồng hết. Người yêu phải là một người tri kỷ. Nếu bà không có biết lắng nghe ông, không có thấy được những cái khó khăn, những cái khổ đau, những ước vọng của ông, thì bà chưa phải là người tri kỷ của ông. Và vì vậy cho nên cái tình có nghĩa không có đủ sâu, không có đủ đem lại hạnh phúc cho cả hai người, trong đó có ông. Và mình đã góp một cái phần nào đó, mình đã đóng góp một phần nào đó trong cái sự làm gây ra cái tình trạng hiện tại. Trong quá khứ mình đã không có hiến tặng đủ sự tươi mát, đủ sự dịu dàng, đủ cái hiểu và đủ cái thương, cho nên ông khát khao những cái đó. Và ngày hôm nay ông đã tìm ra, ông hoặc là ông đã ngỡ rằng ông tìm ra cái đó. Chưa chắc đã là cái đó, nhưng mà ông tưởng là cái đó. Thành ra mình là con gái, mình là vợ, thì mình phải có một con mắt quán chiếu, ôm lấy hết tất cả sự thật, chứ đừng có nhìn một hai cái thôi và loại ra tất cả những cái dữ kiện khác. Tôi mà là người con gái đó thì tôi sẽ đi Việt Nam. Tôi tìm hiểu người đàn bà kia. Con muốn về Việt Nam để con tham quan. Con đi thăm Sapa, Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long. Nhưng mà nói vậy thôi, nhưng mà mình tìm cách tới mình gần gũi người đó để mình coi thử người đó là người như thế nào. Tại vì mình không muốn có thành kiến của người đó. Có thể người đó có thể đem lại hạnh phúc cho bà, biết đâu. Và nếu ba có hạnh phúc thì ba thì mình cũng sẽ có hạnh phúc. Mình đừng có thành kiến gì hết. Có thể trong thời gian mẹ còn sống, mẹ đã không làm được chuyện đó. Tức là đem cho ba cái sự tươi mát, đem cho ba cái hiểu và cái thương. Tại mà mẹ chưa được tiếp xúc với pháp môn của Đức Thế Tôn. Và chính mình cũng vậy, mình chưa tiếp xúc được cái pháp môn của Đức Thế Tôn. Cho nên hai mẹ con mình đã không hiến tặng được cho ba, cái mà ba rất là cần là cái sự tâm, cái sự dịu dàng, cái hiểu và cái thương. Có thể là trong quá khứ mình đã trách móc nhiều, mình đã chua chát nhiều. Và mình phải thấy một cái phần trách nhiệm của mình trong cái tình trạng ngày hôm nay. Chứ mình đừng có trách người kia 100%. Nếu tôi là người con gái, tôi sẽ đi Việt Nam. Tôi tìm hiểu cái người kia. Có thể là tôi tới với những người bạn bè của người kia trước, những cái người mà có liên hệ với người kia để tôi hỏi thăm người kia, biết được cái nhân cách của người kia. Có thể là ba tôi không có biết gì hết, hoặc biết rất ít về người kia. Và vì vậy cho nên tôi phải giúp ba tôi phải biết nhiều về người kia. Và tôi có thể giúp ba tôi có một cái nhìn rõ hơn về người kia. Và cái đó là một ý niệm thương yêu. Ba mình rước người kia về có thể có hạnh phúc, nhưng mà cũng có thể sẽ khổ đau nhiều. Thì mình thương ba. Thì cái mà mình có thể được làm được đó, là dùng hai con mắt mình, dùng hai lỗ tai mình để giúp ba hiểu thêm về người đó. Chừng đó là mình chừng làm được. Đừng có thành kiến. Quý vị đừng có thành kiến nói rằng là ôi 70 tuổi rồi còn yêu thương làm gì nữa. Đừng có nói như vậy. Đừng nói như vậy. Mà nếu tôi là người con gái và tôi thật tình yêu thương ba tôi sẽ làm đủ mọi cách để cho ba tôi có hạnh phúc. Tại tôi biết rằng nếu ba có hạnh phúc thì tôi cũng có hạnh phúc. Mà tôi muốn chứng tỏ cho ba tôi biết rằng cái hạnh phúc của ba là do tôi một phần rất là lớn. Và mình có thiện chí muốn thương yêu, muốn làm cho ba hạnh phúc, và mình có thể làm được tất cả những cái gì mà mình có thể làm để giúp cho ba. Nếu mình tới ngồi được với ba như là một đứa con gái tươi mát, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe ba, và mình nói như thế: ba ơi, con biết ba có những khó khăn, có những khổ đau, có những chán nản, con biết ba cũng có những cái ước vọng, cái mơ ước của ba. Con là con gái mà con có biết được tất cả những cái đó, con buồn lắm. Con là con gái của ba, con muốn biết hết tất cả những cái đó. Ba, nói cho con nghe đi. Con có thành kiến gì hết. Và mình mở lời như thế nào để ba mình thấy mình là có thể là một tri kỷ của ba, có thể hiểu được những khó khăn, những khổ đau, những ước vọng của ba. Thì lúc đó mình mới đúng là người thương của ba, người thương ba. Mình là người vợ cũng vậy. Có thể mình tất cả ngược xuôi, lo lắng, bận rộn suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng để lo cho gia đình, để lo cho ông. Nhưng mà có thể là mình đã không có thời giờ để lắng nghe những cái khổ đau, những cái khó khăn, những ước vọng của ông ta. Mình không phải, chưa phải là người tri kỷ của chồng mình. Nếu mình thật sự là người tri kỷ của chồng mình thì rất là khó để cho chồng mình có thể bỏ mình, có thể dẫm đạp lên cái tình cảm của mình. Cho nên bà đừng có trách móc, bà đừng có cho rằng ông là chịu trách nhiệm 100% về cái tình trạng vừa mới xảy ra. Mình đã có đóng góp một phần không nhỏ vào cái tình trạng đó. Cho nên cái giải pháp mà Đức Thế Tôn đưa ra là lắng nghe. Lắng nghe, đế thính. Mà đế thính là hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Lắng nghe, chỉ cần lắng nghe thôi là cuộc đời bất khổ rồi. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời biết khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Con cũng muốn tập theo Ngài, mở trái tim con ra để nghe và để hiểu những khó khăn, những khổ đau, những ước vọng của người kia. Mình là người con gái, mình thực tập cái hạnh của Đức Quan Thế Âm. Mình là người vợ, mình thực tập cái hạnh của Đức Quan Thế Âm, lắng nghe chồng mình. Đó là lời khuyên của sư cô tu viện Ngọc Uyển. Nhưng mà người con gái đó đã không làm được. Và sau nhiều tháng thì vẫn chưa nói chuyện được với ba. Tại vì trong mình, trong con người đó còn có sự giận hờn, có sự trách móc, có những cái ý kiến rất bất di bất dịch về ba phải làm cái gì, ba không được làm cái gì, vân vân. Mình có sẵn chương trình cho ba rồi, và nếu ba không theo cái này là mình không có thương, mà mình nghĩ là mình thương. Mình có lỗ tai và mình có con mắt. Cái lỗ tai để lắng nghe với tâm từ bi, với cái tâm không có thành kiến. Và mình có con mắt để nhìn, để thấy được những nỗi khổ, niềm đau, khó khăn của người kia. Đó là mắt của người thương, đó là tai của người thương. Quý vị có con mắt thương không? Quý vị có lỗ tai thương không? Ở trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Võ Môn mà quý vị thuộc, tụng thuộc lòng, nó có câu là mắt thương nhìn cuộc đời, từ nhãn thì chúng sinh. Tức là mình lấy con mắt từ bi mình nhìn người kia. Mình là đứa con, mình đã từng lấy con mắt thương để nhìn cha hay chưa? Mình đã lấy con mắt thương để nhìn mẹ hay chưa? Mình là người vợ, mình đã có lấy con mắt thương để nhìn chồng hay chưa? Mình đã dùng cái lỗ tai thương để lắng nghe chồng hay chưa? Nếu có thì mình đã trở thành ra người tri kỷ của chồng rồi. Thương là một nghệ thuật, mà trong nghệ thuật đó quý vị phải học sử dụng hai con mắt và hai lỗ tai, lắng nghe để hiểu, nhìn thấu để thương. Nếu mình không hiểu được những khó khăn, những khổ đau của chồng, của cha, nếu mình tiếp tục trách móc, hờn giận, thì mình không có thể nào là cái nguồn hạnh phúc cho cha, cho chồng. Điều này cũng đúng với các ông. Nếu các ông bận rộn quá, các ông không có thì giờ để lắng nghe bà, lắng nghe các con của các ông, thì dù ông có làm được nhiều tiền đem về đi nữa, thì cái đó cũng phải là thương. Có những người cha hiểu được con và trở thành tri kỷ của con. Có những người chồng hiểu được vợ và trở thành người tri kỷ của vợ. Họ là những cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ là những cặp cha con có hạnh phúc. Tôi có những người đệ tử xuất gia và tại gia. Có những người đệ tử hiểu được tôi và trở thành là người tri kỷ của tôi. Và có những người đệ tử tôi hiểu được và tôi trở thành tri kỷ của người đệ tử. Đó là cái nghệ thuật của sự thương yêu. Mà trong cái nghệ thuật này phải sử dụng con mắt thương, nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu. Và phải sử dụng lỗ tai thương để nghe cho rõ, nghe cho thấu, hiểu thấu cái nguồn cơn. Vậy tôi đề nghị người con gái đó phải tu tập 3 ngày cho tươi mát, mở trái tim ra tới ngồi nghe ba. Con không có thành kiến, ba muốn cái gì, ba thấy cái gì, ba nhận thức cái gì, ba nói cho con nghe. Tại vì từ trước đến nay ba không có nói được cái sự thật ở trong trái tim. Nếu ngày xưa mẹ đã từng là tri kỷ của ba, nếu ngày xưa cho đến bây giờ mình con gái mình đã là người tri kỷ của ba, thì cái chuyện này đã không xảy ra. Cái chuyện ba vướng mắc vào một người mới không xảy ra. Đi đâu ba cũng muốn trở về thôi, và trở về rất là mau, tại cái người thương của mình, người tri thức của mình đang chờ mình ở đó. Mình đâu có la cà để mà bị vướng mắc vào. Và vì vậy cho nên mình biết rằng trong quá khứ mình đã vùng về, mình đã sợ sợ, mình đã không có thương yêu đúng mức, mình đã không có trở thành người tri kỷ, chỗ nương tựa cho ba, cho chồng. Và vì vậy cho nên mình phải hối cải, mình phải làm mới, mình phải bắt đầu trở lại. Nó không có muộn đâu. Và mình làm mới lại bằng cách tu tập. Và tu theo pháp môn của Đức Thế Tôn chỉ dạy 5 ngày, 7 ngày là mình trở thành một con người mới, tươi mát, cởi mở, sẵn sàng để lắng nghe, để yểm trợ. Ba ơi, con chỉ muốn cho ba có hạnh phúc thôi. Làm được cái gì mà ba có hạnh phúc thì con làm hết. Ba nói cho con nghe đi. Rồi hỏi ba về những chi tiết. Nếu ba đưa người đó sang bên này thì sẽ sống như thế nào? Để ba có hạnh phúc mà con cũng có hạnh phúc, các em con cũng có hạnh phúc, và hạnh phúc hơn trước. Thì mình cứ hỏi những câu hỏi như vậy, mình còn nói những câu nói như vậy mà không có thành kiến nào cả. Đó là cái lời giáo huấn của sư cô Lục Uyển, và người con gái đã không có áp dụng được. Tôi đã nói, nếu tôi là người con gái, con có ba, tôi sẽ đi Việt Nam. Tôi sẽ muốn làm hạnh phúc cho ba. Tôi sẽ làm mắt của ba, làm tai của ba. Tôi sẽ cho ba biết nhiều về cái sự thật. Tôi không có tìm cách để mà thay đổi ý kiến của ba. Tôi không có tìm cách để thuyết phục ba. Cái ý của tôi là chỉ để cho ba thấy được rõ thêm cái tình trạng. Ba thấy rõ được ba hơn, ba thấy rõ được tình trạng bên này hơn, ba thấy rõ được tình trạng bên kia hơn. Cái đó là đã hay lắm rồi. Tại vì khi mình có những tri giác sai lầm thì mình hành động sẽ sai lầm, sẽ đem lại đau khổ. Và có thể ba đang có một tri giác sai lầm, ba đang bị mê hoặc. Nhưng mà cũng có thể là sống với người đó, ba sẽ trẻ lại. Mình đừng có thành kiến. Và có thể người đó trở thành một người đồng hành của mình. Mình thương ba, và mình người đó giúp mình để thương ba, làm cho ba có hạnh phúc. Why not? Đừng có thành kiến. Cái trái tim của Đức Thế Tôn nó rộng, không có biên giới. Mình là đệ tử của Ngài á, thì phải tháo trái tim ra, làm cho càng ngày càng rộng thêm. Trái tim càng lớn thì khổ đau càng ít, hạnh phúc càng nhiều. Có một lần Đức Thế Tôn cầm một cái bát nước trong trên tay trái, và tay phải Ngài cầm một nắm muối. Có lẽ Ngài sắp ngập chân hay là làm cái gì đó không biết. Nhưng mà bữa đó thì Ngài cầm bát nước trong trên tay trái, và Ngài thả cái nấm muối vào ở trong bát nước trong, rồi Ngài khuấy lên. Ngài hỏi chư đệ tử: Này các thầy, các sư cô, các thầy, các sư cô nghĩ sao? Tôi vừa mới bỏ một nắm muối rất lớn vào trong cái bát nước này còn uống được không? Các thầy, các sư cô nói nó mặn quá, làm sao uống được? Bạch Đức Thế Tôn, một vài hạt muối thì được, nhưng mà cả một cái nắm muối như vậy thì nó quá mặn, làm sao uống được. Như thế tôi nói, giá dụ tôi liền cái nắm muối xuống sông thì nước cái sông có mặn quá không, có uống được không? Các thầy nói được, một nắm muối với nhầm nhò gì, cái sông nó mênh mông. Và vì vậy trên một nắm muối cho cả một cái thúng muối cũng vậy, đổ xuống thì mình vẫn có thể uống nước dưới sông được như thường, nó vẫn ngọt như thường. Đức Thế Tôn mới nói rằng trái tim của mình cũng như vậy. Khi mà trái tim mình rộng bao la thì những cái đó không có làm cho mình đau khổ được. Một ít muối không có làm cho nó mặn được. Và vì vậy cho nên muốn đừng đau khổ, cái cách thức hay nhất là mở trái tim ra. Bà phải mở trái tim ra, cô phải mở trái tim ra, ông phải mở trái tim ra. Bài thuyết pháp này không phải là để dành cho giới phụ nữ. Nếu bà không có hạnh phúc, chưa có hạnh phúc, vẫn còn trách móc, vẫn còn hờn tủi. Nếu con gái, con trai chưa có hạnh phúc, vẫn còn trách móc, vẫn còn hờn tủi, thì có nghĩa ông đã chưa thương yêu đúng mức. Ông đã chưa trở thành người tri kỷ của bà. Ông chưa trở thành người tri kỷ của các con. Và nếu mình là người tri kỷ của nhau thì mình sẽ ở với nhau suốt đời. Ở trong chùa cũng vậy. Thầy trò mà là tri kỷ của nhau thì sẽ ở với nhau suốt đời, sẽ không ra làm chùa riêng. Phải không? Cho nên trong cái lời dạy của Đức Thế Tôn về thương yêu đó, là nó có cái danh từ vô lượng tâm. Vô lượng tâm tức là trái tim không có đo lường được. Trái tim không có biên giới. Làm vô sẵn phong chẹt. Love without frontiers. Rất là hay. Vô lượng tâm. Tâm là trái tim, mà trái tim này không có thể nào đo được, đo lường được, tại vì nó không có biên giới. Và cái thứ yêu mà Đức Thế Tôn dạy ấy, là cái thứ thương yêu nó lớn lên mỗi ngày càng thương thêm. Mà nếu mà nó không có phát triển thì tức là nó bị bắt đầu khô cứng rồi đó. Mà đừng để cho trái tim khô cứng. 70 tuổi, 80 tuổi, trái tim vẫn còn nóng hổi, vẫn lớn, tiếp tục lớn lên như thường. Đừng để cho trái tim khô cứng lại, rất là tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho những người khác. Hay để cho trái tim trẻ mãi, cái đó là làm được. Thì vô lượng tâm nó có bốn cái chất gọi là tứ vô lượng tâm, bốn cái yếu tố của thương yêu gọi là tứ vô lượng tâm, unlimited mind. Thì cái thứ nhất gọi là từ. tiếng Phạn là Maitri. Chứ Maitri là từ, nó có nguồn gốc chữ từ cái chữ Mitra. Mitra là bạn, tình bạn. Maitri là tình bạn. Vợ chồng mà thương nhau phải có tình bạn ở trong đó, nó mới bền, nó mới sống. Cha con mà thương nhau cũng có tình bạn ở trong đó. Mẹ con cũng vậy. Mà thầy trò thương nhau cũng có tình bạn ở trong đó. Và cái đó nó rất là lành mạnh. Trịnh Công Sơn có than thở rằng cái tình yêu không có bao giờ bằng tình bạn. Tình bạn nó khỏe khoắn, nó nhẹ nhàng, nó bền lâu, nó không có lên xuống nhiều như là tình yêu. Và Trịnh Công Sơn nói cái đó trên cái kinh nghiệm của chàng ta, chứ không phải là lý thuyết đâu. Và vì vậy cho nên khi mình yêu thì mình làm sao mình phát triển cái tình bạn trong tình yêu đó, phát triển Maitri thì mới lâu bền được. Chứ còn tình yêu thì nó bồng bột và nó tắt sớm. Cái sự đam mê lúc ban đầu nó bồng bột nhưng mà nó chết yếu. Mấy người trẻ nên để ý. Cái lửa đam mê nó bồng bột lắm, làm như là mình không yêu được, mà không lấy được người kia thì thà rằng mình chết còn hơn đó. Nhưng mà khi cưới nhau được 1-2 năm rồi thì cái lửa đó nó tàn rụi và có thể mình ghét nhau, mình thù hận nhau. Cho nên phải cẩn thận lắm trong cái tình yêu, phải ngay lúc ban đầu phải biết xây tình bạn Maitri. Và Maitri nghĩa là làm thế nào để cho người kia mỗi ngày đều có hạnh phúc hết. Maitri từ nó được định nghĩa là giữ lạc. Giữ lạc là hiến tặng hạnh phúc. Giữ lạc, hiến tặng hạnh phúc. Giữ tức là hiến tặng. Lạc là hạnh phúc. Hiến tặng hạnh phúc. Mà mình đừng có tưởng rằng hạnh phúc này á là tiền bạc, hay là danh vọng, hay là sắc dục. Bất cứ một cái gì mà làm cho người kia được hạnh phúc, cái đó là Maitri hết. Một cái nhìn, một cái sự để ý, một cái sự săn sóc nhỏ, một câu nói đều có thể hiến tặng hạnh phúc. Mà nếu chúng ta tu thì chúng ta sẽ học được cái nghệ thuật hiến tặng hạnh phúc. Ví dụ như mình ngồi mình nhìn người kia và mình nói rằng anh biết là em đang có mặt đó, anh hạnh phúc quá chừng. I know that you are there and that makes me very happy. Không có em thì bây giờ anh ra sao rồi? Nói những câu như vậy đó thì người kia hạnh phúc, đâu có phải đi mua quà đắt tiền về thì người kia mới có hạnh phúc. Mỗi cái lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, mỗi sự săn sóc đều đem lại hạnh phúc hết. Và đó là cái nghệ thuật. Và nếu mình là người yêu thực sự thì ngày nào mình cũng hiến tặng hạnh phúc. Nhưng mà có chừng đôi khi mình muốn tặng hạnh phúc, hiến tặng hạnh phúc nhưng mà mình làm cho người kia đau khổ. Ví dụ như là tôi rất là sợ trái sầu riêng. Mà nếu quý vị thương tôi quá ép tôi ăn sầu riêng chắc là tôi chết. Hồi tôi còn là ông thầy tu trẻ, tôi thường tụng kinh Pháp Hoa. Và có một bữa tôi tụng kinh Pháp Hoa không có không có định là tại vì trên bàn thờ có cúng một trái sầu riêng. Rồi cuối cùng tôi phải đứng dậy, tôi lấy cái chuông, tôi úp trái sầu riêng lại. Và tôi tụng kinh không có chuông, chỉ có mỏ thôi. Và rốt cuộc là tôi tụng xong được một cái phẩm của kinh Pháp Hoa. Và tụng xong rồi tôi lại xuống và tôi giải phóng trái sầu riêng. Và nếu quý vị nói tội nghiệp thầy Nhất Hạnh làm việc nhiều, tôi bắt thầy ăn vài trái sầu riêng cho thầy khỏe, thì đó là thương mà không có hiểu. Thì mình thương con mình cũng vậy đó. Thương chồng mình cũng vậy, thương vợ mình cũng vậy đó. Mình không hiểu thì mình càng thương, mình làm cho người kia bị thương. Thương mà không hiểu thì làm cho người thương mình bị thương. Cho nên luôn luôn phải nhớ lời Bụt dạy, là cái hiểu là cái nền tảng của cái thương. Người ta không cần cái đó mà mình cứ áp đặt lên người ta cái đó. Và người ta cần cái đó, mình nói cái đó không tốt cho anh. Vậy thì Maitri là tình bạn, mà tình bạn có cái công năng hiến tặng hạnh phúc luôn. Nó cao hơn và nó sâu hơn cái sự đam mê của tình yêu. Và khi mình bắt đầu yêu thì mình biết rằng, mình phải biết rằng tình yêu thế nào nó cũng sẽ đầm xuống. Và mình phải thay thế tình yêu bồng bột lúc ban đầu bởi cái tình bạn. Và phải xây dựng tình bạn ngay từ lúc đầu. Khi mà mình thương nhau mà mình không có hiến tặng nhau hạnh phúc, mình chỉ hiến tặng nhau cái sự đau buồn, thì cái đó không phải là tình thương. Đó là oan gia, đó là khổ lì, đó không phải là lời. Và Đức Thế Tôn dặn như thế này: nếu mà mình biết thương mình, nếu mình biết tặng cho mình hạnh phúc đó, thì lúc đó mình mới có khả năng tặng hạnh phúc cho người kia. Nếu mình không có biết chăm sóc cái thân mình, nếu mình đày đọa cái thân mình, nếu mình dồn chứa những cái căng thẳng, những cái đau nhức trong thân mình, nếu mình không có biết cách tháo gỡ những cái khó khăn, những cái cảm xúc, những lo lắng sợ trong người mình, thì làm sao mình thương người khác được, mình giúp cho người đó có hạnh phúc được. Cho nên mình phải học thương, chăm sóc lấy mình, để mình có thể chăm sóc và thương người kia. Cái điều này Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Mình luôn luôn phải bắt đầu tình thương bằng mình. Tình bạn cũng vậy, mình phải là dễ thương với mình. Mình phải là bạn của mình trước. Self-love is the foundation for the love of others. Và thứ hai là be. Be tức là karuna. Karuna Karuna là cái khả năng làm tiêu tán những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Người kia có những nỗi khổ niềm đau trong lòng, mình làm sao lấy ra, chuyển hóa ra, thì gọi là karuna. Và khi mình thương một người nào đó, thì trong tình thương mình phải có cái yếu tố karuna là bị, thì tình thương đó mới lâu bền được. Con mình nó có những cái nỗi khổ niềm đau, mình nhìn thấy được và mình có những cái biện pháp giúp cho những nỗi khổ niềm đau của con mình nó tan biến, thì đó mình đúng là một người cha biết thương, một người mẹ biết thương. Còn chồng mình có những cái nỗi khổ niềm đau mà từ ông ta không có chuyển hóa được, không có lấy ra được, mình giúp cho ông ta chuyển hóa, lấy ra cái nỗi khổ niềm đau đó, cái đó gọi là bị. Đó là một nghệ thuật. Mà nếu mình không có thấy được những nỗi khổ niềm đau đó, mình không có hiểu được, thì có cách gì mình giúp chuyển hóa được. Cho nên cái từ cũng cần hiểu, mà cái bi cũng cần hiểu. Nhờ hiểu mà mình thực tập từ được, nhờ hiểu mà mình thực tập bi được. Bi tức là khả năng lấy ra niềm đau, chuyển hóa niềm đau. Nếu mình chưa thấy được những cái niềm đau, nỗi khổ của người kia thì mình phải lắng nghe và nhìn cho sâu. Mình phải dùng cái ái ngữ mình nói. Anh này, anh có nghĩ là em hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của anh chưa? Anh có nghĩ là em hiểu được anh? Người chồng nên hỏi người vợ như vậy, người yêu nên hỏi người yêu như vậy, và con trai nên hỏi bố như vậy, con gái nên hỏi bố, hỏi mẹ như vậy. Ba ơi, ba có nghĩ rằng con hiểu được những cái khổ đau khó khăn của ba hay không? Mình có thời giờ để hỏi câu đó hay không? Tại vì cái sự thật là khi mình không có hiểu được những cái khổ đau, những khó khăn của người đó thì mình không có thương người đó được, chưa thương người đó được. Nó rõ ràng như vậy, như một bài toán. Cho nên cái người muốn thực sự thương là phải tìm hỏi. Anh ơi, em rất muốn thương anh và làm cho anh có hạnh phúc, nhưng mà em nghi rằng em chưa hiểu được tất cả những cái khó khăn, những khổ đau trong anh. Vậy thì anh phải giúp em đi. Anh nói cho em nghe tất cả những khổ đau, những khó khăn của anh cho em nghe đi. Đó là ái ngữ. Đó là pháp môn rất là hay trong Đạo Phật. Ái ngữ và lắng nghe là hai cái đi đôi với nhau. Một bên là loving speech, một bên là deep listening. Thành ra giữa hai người yêu luôn luôn phải có sự thực tập lắng nghe và ái ngữ. Em ơi, anh rất muốn yêu em, thương em và làm cho em có hạnh phúc, nhưng mà anh nghi là anh chưa hiểu được em quá. Em có nghĩ rằng anh đã hiểu được em chưa? Những khó khăn, những khổ đau của em. Em nói cho anh nghe đi, và mở lòng ra để nghe. Đó là ngôn ngữ của người thương, ngôn ngữ đích thực của người thương. Trong quá khứ, mình đã hỏi được câu hỏi đó chưa? Hay là tại mình bận rộn quá, mình chưa có cơ hội hỏi được câu đó? Nếu trong quá khứ chưa hỏi, thì cũng chưa trễ lắm đâu. Chiều nay, ngày mai, hỏi trực tiếp, hay là dùng cell phone cũng được. Rất là gấp. Đó là câu hỏi phải rất là gấp. Nó rất là cấp tốc. Còn những câu hỏi như là ngày mai phải làm sao, trả tiền điện chưa, trả tiền telephone chưa. Những câu hỏi đó mình cứ hỏi hoài. Và trong khi cái câu hỏi này là câu hỏi căn bản nhất của đời mình mà mình cũng có hỏi. Chiều nay ăn cái gì em? Dạ. Anh rất muốn hiểu, thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau của em. Anh biết rằng nếu chưa thấy được, chưa hiểu được, thì anh vẫn có thể còn làm cho em đau khổ. Mà anh thì không muốn làm cho em đau khổ. Anh chỉ muốn em có hạnh phúc thôi. Vì vậy cho nên em phải giúp anh, em phải nói cho anh nghe tất cả những cái khó khăn, những niềm đau, nỗi khổ từ hồi bé cho đến bây giờ để cho anh nghe. Anh muốn trở thành người tri kỷ của em. Ở đời mà tìm ra được một người tri kỷ là mình may mắn lắm rồi. Một người thôi cũng đủ là may mắn lắm rồi. Phải có phước mới được, phải làm phước, phải tu tập mới được. Và nhờ cái sự tu tập mà mình có thể trở thành ra người tri kỷ của người thừa, người kia. Và người kia nhờ sự tu tập sẽ trở thành người tri kỷ của mình, và cái mối tình nó sẽ bền vững lâu dài. Ở trong cái văn hóa Việt Nam đó, chữ tình nó luôn luôn nó được tiếp nối bằng chữ nghĩa, tình nghĩa. Ban đầu là cái tình nó bồng bột, nhưng mà sau đó sống với nhau nó có ơn, có nghĩa, và chính cái nghĩa nó giúp cho hai người sống với nhau tới bạc đầu. Nên đó là văn hóa Việt Nam. Và cái nghĩa ở đây là sự xây dựng Maitri và Karuna, từ và bi. Mình có những khó khăn, mình có những khổ đau, nhưng mà khi mình tới với người kia nói một vài câu, hay là cười lên một tiếng, hay là làm cái gì đó, tự nhiên mình thấy những lo lắng, buồn phiền của mình nó tiêu tan. Người kia đang cung cấp bi cho mình, làm cho mình hạnh phúc, cung cấp từ cho mình, thương yêu, nghĩa là một cái nghệ thuật hiến tặng niềm vui và giúp người kia chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau, sự lo lắng, sự hờn giận. Thương yêu là một nghệ thuật rất là cao. Cái này là joy, cái này là happiness. Nếu anh thương mà anh cứ làm cho cái người thương của anh khóc mỗi ngày thì cái đó là không có mudita. Tình thương phải làm, phải đem lại cái niềm vui, phải không? Khi mình đi tới với người kia thì giống như có một mùa xuân nó đi tới, nó có nắng mai đi tới, nó có gió xuân nó đi tới, thì sự có mặt của mình phải tươi mát, phải tạo ra cái thiên đường cho người kia. Anh là thương thiên đường của em, mỗi khi anh tới một cái là em được chìm ngập trong thiên đường. Cái đó là hỷ đó. Đi đâu mà cũng đem tới cái niềm vui, cái thế giới của sự, có sự an vui. Và như vậy hỷ có nghĩa là tình thương đích thực. Trong tình thương đích thực, người ta xây dựng niềm vui cho mình và cho người kia. Niềm vui của mình cũng là niềm vui của người kia, và niềm vui của người kia cũng là niềm vui của mình. Người kia có hạnh phúc thì mình có hạnh phúc, người kia chuyển hóa được niềm đau thì mình cũng nhẹ nhàng. Và vì vậy cho nên cái yếu tố thứ tư của tứ vô lượng tâm rất là quan trọng. Nó là xả. Upeksha. Xả tức là không có phân biệt. Không có phân biệt. Khi mình thương rồi thì mình với người đó không còn là hai người nữa, là một người. Niềm đau của người đó là niềm đau của mình. Hạnh phúc người đó là hạnh phúc của mình. Không có ranh giới. Bắt đầu bằng hai người, nhưng mà mình tu tập hay ho thì tình thương của mình, trái tim của mình nó càng ngày càng lớn, và cuối cùng tình thương của mình nó ôm được tất cả mọi người. Khi hai người thương nhau cho có hạnh phúc thì tất cả cái gia đình cũng được hưởng lây, có phải không? Và cả nhân quần xã hội cũng được hưởng lây. Còn hai người mà thù hận nhau thì không những hai người rõ khổ, mà cả gia đình, cả xã hội xung quanh cũng khổ theo, có phải vậy không? Và vì vậy cho nên bốn cái này, từ bi xa, đều có thể lớn từ từ và lớn cho đến vô biên, bao trùm hết tất cả các loài. Vì vậy cho nên nói đại từ là cái tình thương lớn, là Maha Maitri. Đại bi là cái tình, cái lòng thương lớn, gọi là Maha Karuna. Ban đầu nó là Maitri, nhưng mà tu tập một hồi thành Maha Maitri lớn. không có biên giới, tình yêu không có biên giới. Và cái xã này nó chứng tỏ rằng cái tính cách không biên giới là cái dấu ấn của tình yêu trong đạo Phật, không có kỳ thị nữa. Khi mình thương rồi thì da đen cũng thương, da trắng cũng thương, da vàng cũng thương, da đỏ cũng thương, người Phật tử cũng thương, người Công giáo cũng thương, người Cộng sản cũng thương luôn. Tôi nói câu đó là nguy hiểm cho tôi lắm á. Và vì vậy cho nên Upesha tức là không có phân biệt, không có kỳ thị. Non-discrimination. Vậy thì mình là người con gái thì mình phải thấy được rằng những khó khăn của ba là khó khăn của mình. Những khổ đau của ba là những khổ đau của mình, những thao thức của ba là những thao thức của mình, những ước muốn của ba là những ước muốn của mình, phải hiểu trước. Và mình có thể dùng trí tuệ của mình, dùng tình thương của mình để giúp cho ba có thêm trí tuệ, có thêm tình thương để đi tới một quyết định nó không có gây khổ đau cho chính ba, cho người đó và cho những người mà bà thương. Thay vì đứng ở một cái thế chống đối, ép buộc, áp đặt, thì mình đứng vào cái thế gọi là liên minh. Mình góp lại tất cả trí tuệ mà cả hai bên đều có, tất cả tình thương hai bên đều có. Với cái tình thương lớn hơn, với cái trí tuệ lớn hơn thì mình sẽ thấy con đường thoát rõ ràng hơn. Và vì vậy cho nên cái yếu tố xã rất là quan trọng. Khi mình thương với tinh thần xã rồi thì mình thấy rằng hạnh phúc không còn là vấn đề cá nhân nữa. Happiness is not an individual matter. Hạnh phúc của ba là hạnh phúc của mình, đau khổ của mình là đau khổ của ba. Hai cha con mà nói chuyện được như vậy thì chưa làm gì đã có khỏe rồi, đã khỏe rồi. Chưa cần đi Việt Nam đã khỏe rồi. Cái sự thông suốt giữa cha và con, giữa vợ và chồng. Cái khổ đau không phải là vấn đề cá nhân nữa, tại vì người cái khổ là mình khổ. Khi mà đứa con của mình nó khổ ra riết thì làm sao mà mình có thể có hạnh phúc được. Khi mình cha mình khổ đau ra riết thì làm sao mình là người con mình có thể hạnh phúc được. Cho nên mình thấy rất rõ rằng trong cái tinh thần xã không kỳ thị thì cái đau khổ và hạnh phúc không còn là vấn đề cá nhân nữa. Khi mình đã yêu thương rồi thì cái hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của chính mình. Và vì vậy cho nên nếu tôi là đứa con gái, tôi đi sẽ đi Việt Nam, tôi sẽ lo cho ba tôi, không có thành kiến. Và nếu tôi có nhận, có thấy rất rõ rằng là nếu ba mình vướng vào người đàn bà này thì ba sẽ đau khổ, thì tôi sẽ nói hết cho ba tôi những cái tôi nghe, tôi thấy. Mà không phải là tôi cố gắng để tôi làm chuyện đó để cố gắng thuyết phục ba, không phải. Tôi chỉ nói sự thật thôi, tại vì tôi muốn ba hạnh phúc thiệt. Và khi mình là người con gái mà mình hết lòng giúp ba, mình không có cái mưu đồ gì để ngăn cản ba hết. Tất cả những điều mình làm, mình nói, mình sắp đặt là để cho ba hạnh phúc thôi. Mà khi ba mình thấy mình như vậy rồi thì cái tình thương của mình với ba nó sẽ được phục hồi trở lại. Và mình trở thành người tri kỷ của ba, ba trở thành người tri kỷ của mình. Cưới hay không cưới ba khác, bà kia là chuyện khác, chuyện này giữa hai cha con. Và khi mà hai cha con đã được truyền thông như vậy rồi, đã trở thành tri kỷ với nhau rồi, thì vấn đề nó trở thành rất là dễ. Cưới hay là không cưới, it's no longer the problem. Còn khi mà mình nói rằng là mình đi tìm hạnh phúc riêng của mình, thì cái đó không phải là thương yêu. Làm sao có hạnh phúc riêng của mình được? Khi mà mình đã thương rồi, thì hạnh phúc là hạnh phúc chung, đau khổ cũng là đau khổ chung. Cái lời giáo huấn của Đức Thế Tôn về thương yêu rất là rõ ràng, rất là sâu sắc. Và tôi đã có viết lại trong một cuốn sách mỏng gọi là Buộc Dạy Thương Yêu. Nếu quý vị muốn học hỏi thêm thì thỉnh cuốn sách đó về để đọc tiếp. Nó có bản tiếng Anh gọi là Teachings on Love. Tôi mong rằng cái buổi pháp thoại này sẽ làm cho quý vị nghĩ trở lại, sẽ áp dụng cái phương pháp khác, cái đường hướng khác. Trước hết, mình phải nhận thức được những cái nỗi khổ niềm đau lâu nay mình ôm ấp, mình trách móc, mình giận hờn, mình chua chát, mình hận thù. Cái đó là mình khổ trước, rồi nó làm khổ cái người kia. Và hai bên đã từng khổ như vậy mấy tháng rồi, cả năm rồi, không có nên tiếp tục như vậy. Mình về, mình nghe lời Đức Thế Tôn, mình thực tập hơi thở, bước chân, buông hết tất cả những cái đó ra. Nếu thực sự mình là một người con biết thương, một người vợ biết thương, một người chồng biết thương, thì mình phải nghĩ lại, nhìn kỹ để thương, lắng nghe để hiểu, lắng nghe con mình, lắng nghe vợ mình, lắng nghe chồng mình, lắng nghe cha mình, và gom tất cả những tuệ giác chung lại để cùng tìm con đường giải quyết. Thì tôi rất là mong quý vị sau buổi pháp thoại này ngồi yên để mà xét lại cái vấn đề của mình. Đã có những khó khăn giữa cái liên hệ của mình, giữa mình với người kia, và những khó khăn lâu nay nó bế tắc, mình không giải quyết được, mình không nói chuyện được. Thì ngày hôm nay mình được nghe lời của Đức Thế Tôn dạy, Ngài chỉ cho mình nẻo thoát. Mình phải làm thế nào để mà đừng có bị kẹt vào trong cái nỗi khổ, niềm đau, sự trách móc, sự giận hờn kia. Mình phải mở trái tim ra. Nếu quả thật mình muốn thương ba mình, muốn thương chồng mình, muốn thương vợ mình, muốn thương con mình, sự thực tập này là dành cho tất cả mọi người. Và khi mà cái đầu óc của quý vị nó sáng, nó tỉnh, khi mà trái tim của quý vị nó mở ra rồi, thì quý vị sẽ thấy được con đường rất là rõ. Trong khóa tu này sẽ có một số các thầy, các sư cô, một số các vị cư sĩ đã tu học lâu năm, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe quý vị. Quý vị có thể tới ghi tên để tham vấn về những vấn đề khó khăn của mình. Chúng tôi tuy là chùa nhưng mà những chuyện này chúng tôi biết hết. Thì chúng tôi có bổn phận phải hiểu về cái sự thật thứ nhất của cuộc đời là khổ đế, để tìm ra cái con đường thoát khổ. Cho nên tuy là trong chùa chúng tôi phải học rất là nhiều, chúng tôi phải lắng nghe rất là nhiều, và chúng tôi thực tập ở trong chùa thành công để chúng tôi có thể giúp được các vị ở ngoài xã hội, ngoài cuộc đời. Chứ chúng tôi không có giảng dạy ở trên mây, thực tập ở trên mây. Tất cả những cái phương pháp tu tập ở đây là để nhắm giải quyết những vấn đề có thật, thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Rất mong là quý vị thành công được trong cái sự tìm thấy con đường cho mình, con đường nó giải quyết được cho mình và cho người thương của mình. Good luck.